ะมาในจุดนี้พักเถิดนะโมตัสสะ
Chúng hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2006. Hôm nay là ngày sinh nhật của một người.
Sinh nhật của ai không?
Của Hằng
đó không? Thưa, hôm nay là ngày sinh nhật của vua Trần Nhân Tông.
Trần Nhân Tông còn gọi là Điều Ngự Giác Hoàng nữa nha. Người khai sơn cái dòng tu Trúc Lâm Yên Tử. Có điều trùng ngày, trùng tháng, nhưng mà ngày sinh của Trần Nhân Tông thì ngày sinh âm lịch chứ không phải dương lịch của chúng ta. Tuy nhiên có một điều trùng hợp khá thú vị. Cho nên tôi thay vì giải kinh Pháp Cú, tôi sẽ trích hai bài thơ của Trần Nhân Tông rất là hay để cho các vị thấy là ở Việt Nam có một thiền sư rất là lỗi lạc. Hai bài này đưa là Sơn Hồng Mạn Hứng. Sơn Hồng Mạn Hứng. Dĩ nhiên là ông làm thơ bằng chữ Hán, nhưng mà tôi nghĩ chữ Hán ghép ở đây nó không thông dụng lắm. Tuy nhiên cái âm chữ Hán thì rất là cô đọng, rất là sắc bén, rất là hay. Cho nên mình sẽ viết âm chữ Hán trước và mình viết bài thơ tiếng Việt sau. Thùy Phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất nít thần tiên. Viên nhàn bả quyền nhân ứng lão, y cựu vân trang nhất sắc thiền. Mình giải thích chút xíu, cho mình viết cái bản dịch, cái này. Thùy Phượt nghĩa là ai buộc cánh tương cầu giải thoát mà lại mong cầu sự giải thoát. Ngay câu đầu cái gì thấy hay là sao? Đâu có ai ràng buộc gì đâu mà tự nhiên mình tự ràng buộc mình vô nỗi khổ niềm đau rồi mình mong người này cứu, người kia cứu. Bất phàm hà tất mít thần tiên. Bất phàm nghĩa là không phải là phàm phu, thì đâu cần phải tìm thần tiên làm gì. Ví dụ thế này dễ hiểu. Ví dụ tâm thức ta tự nó có cái niềm thương yêu rất là tràn đầy, chứ không phải nhỏ nhoi, ganh tị, buồn phiền, giận dữ gì cả. Ấy vậy mà mình phải không để cho tâm thức tự nhiên của mình nó tuôn chảy cái sự thương yêu. Mình cứ gọi những cái buồn, cái nhớ, cái bất an, cái sầu khổ, rồi cái mình tìm năm non mấy núi để giúp cho mình, để có lòng thương. Bất phàm nghĩa là tự tâm ta vốn là Phật rồi, ta khéo quay về, thì ngay nơi đó là Phật, chứ không cần phải cầu cái phương thuốc màu nhiễm nào cả. Viên nhàn mã quyện nhân ân lão. Viên là vượng, con vượng nó đã nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi. Mã quyện, mã là ngựa, quyện là mệt mỏi. Vượng đã nhàn, ngựa đã mệt, người đã già. Y cựu là y như xưa. Vân trang là cái nhà ở trên núi, nhất sát thiền là chỉ có một cái thiền sàn mới ngồi. Cái gì thấy rất là hay, phải không? Và bài dịch nó như thế này: ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng nhà ngựa mỏi người đã lão, như cụ am mây một chổng thiền. Có một câu nó hơi khó hiểu với chúng ta là câu này: vượng nhàn ngựa mỏi người đã lão là câu gì? Thưa, vượng là ý thức, ngựa là tâm thức. tức là những cái tình cảm vui buồn ở mức độ cạn thì ta gọi nó là ngựa, gọi nó là vượng. Những cái ý thức sao động luôn sinh diệt bên trong gọi nó là ngựa. Đức Thế Tôn gọi cái từ là tâm viên ý mã, tức là lòng như con vượng, ý như con ngựa, nó luôn chạy nhảy. Ở đây câu này vượng nhà ngựa mỏi người đã lão có nghĩa là gì? Cái sự tu hành đã thuần thục, nó đã chín mùi rồi, tâm thức nó không có sao động, không có bất an. Và người đã lão không có nghĩa là người đó đã già lũ khủ gì cả, mà có nghĩa là cái sự tu tập nó thuần thục, nó chín chắn rồi, cho nên bên ngoài đời sống nó rất đồng thấm, cho nên người đã lão. Như cụ An Lây một chẩm thiền đó là vẫn y như thế, đời sống không đổi thay gì cả, thế nhưng mà người đã quay về với đời sống rất là thanh tạm, rất là giản dị, rất là bình thường, gọi là như cũ am mây một chẩm thiền. Mình chưa cần đi sâu, các vị chỉ cần đọc thôi là thấy nó tót ra cái hương vị giải thoát dễ thương. Ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Vượng nhàn giữa mọi người đã lão, như cũ am mây một chẩm thiền. Bài này các vị đọc qua 3 lần thì thuộc nghe, tại vì nó rất là hay, nó dễ thấm vào tâm thức ta lắm. Đó là bài thứ nhất. Và sơn phòng mạng hứng, thưa các vị, mình giải thích cái chữ sơn phòng mạng hứng một chút xíu. Sơn phòng là gì? Tức là cái nhà trên núi. Mạng hứng là gì? Cái sự hứng khởi nó bất chợt xảy ra, đây là mạng hứng. Cái niềm vui nó bất chợt, cái sinh khởi trong tâm thức khiến cho Trần Khâm, tức là Trần Nhân Tông, làm cái bài thơ này. Và mình đi vô một vài nữa, mình nói một chút về Trần Nhân Tông cho các vị thấy rất là hay. Bài thứ hai là thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy giả vũ hàng. Qua tận vũ tình sơn tịch tịch, nhắc thinh đề điểu rượu xuân tàn. Mình giải thích bản văn trước rồi mình chép bài thơ sau. Thị phi là gì? Là phải quấy. Niệm là gì? Là ý niệm của ta đó, cái tâm thức của ta. Cái ý niệm thị phi, trục là nó đuổi theo, triêu là buổi sáng, triêu qua lạc là qua rụng buổi sáng. Tức là cái ý niệm thị phi, cái tâm thức thị phi của ta nó rụng theo cái qua buổi sáng, nó rụng ngoài trời đó. Thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy giả vũ hàng. Giả vũ là gì? Là mưa đêm, hàng là lạnh, tùy là nó đi theo. Tức là cái tâm lợi danh ta nó đi theo với cái trận mưa hôm qua, nó lạnh rồi. Lòng danh lợi của ta nó theo với cái cơn mưa đêm qua, nó cũng lạnh như thế. Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch. Chữ tình này nó không có nghĩa là tình cảm, mà tình nghĩa là trời trong, trời rất là quang đãng. Hoa tận nghĩa là hoa nó rụng hết cánh rồi. Vũ tình nghĩa là mưa nó đã tạnh rồi, trời đã trong rồi. Sơn tịch tịch tức là núi nó yên vắng, nó thanh bình, nó tĩnh lặng vô cùng. Đó là hoa rụng, mưa tạnh, núi yên vắng. Nhất thinh đề điểu hữu xuân tàn. Nhất thinh là một tiếng. Đề điểu là nó chim nó kêu, một cái tiếng chim nó kêu cho cái người ngồi thiền ở trên núi biết rằng mùa xuân đã qua rồi. Quý vị thấy thơ chữ Hán nó hay à ha. Bây giờ bản dịch này: phải quấy rụng theo hoa buổi sáng, lợi danh lòng lạnh với mưa đêm. Lợi danh lòng lạnh với mưa đêm. Mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, xuân cội còn dư một tiếng chim. Hay là xuân cội còn đây một tiếng chim. Xuân cội là xuân gì? Xuân đã đi qua, xuân đã già. hữu xưng tàn là dịch cái từ xưng cổ, nhất thinh đề điểu tức là còn lại tiếng chim kêu. Cái đạo lý gói ở trong bài này là thế này, tức là cái tâm lợi danh nó đã ruộng theo hoa buổi sáng ruộng, cái tâm phải quấy nó đã ruộng theo hoa buổi sáng ruộng, cái lòng lợi danh nó cũng lạnh với mưa đêm qua. Và khi mưa tạnh, khi hoa nó còn trơ vơ, non nó vắng lặng, dù mùa xuân có đi qua, nhưng mà cái tiếng chim nó vẫn còn đồng vọng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả cái ý niệm như lợi danh phải quấy thị phi, ham muốn hoặc tuổi già của mình hà, dù nó đi qua, nhưng mà còn lại gì? Còn lại mùa xuân bất tận trong lòng, còn lại cái tâm phật chói sáng bên trong của hình hài tứ đại, nó rơi rụng tất cả những cái sầu bi khổ ưu não, nhưng mà cái còn lại nó là cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền luôn chói sáng, và nó là quà tặng cho niềm vui của đời sống con người. Cái thiền ý nằm bên trong của bài thơ này là như thế. Mình đọc lại: ai trói là mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên, vượng nhàn gỡ mỏi người đã lão, như cũ am mây một chẳng thiền. Bài thứ hai: phải quấy rụng theo hoa buổi sáng, lợi danh lòng lạnh với mưa đêm, mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng, xuân cội còn đây một tiếng chim. Mình đêm hôm mình suy nghĩ là dạy kinh Pháp Cú Hòa các vị học chán chết, cho nên mình mới thay đổi không khí bằng cách mình dở thơ văn Lý Trần ra, và mình kiếm Trần Nhân Tông mình tuyển một vài bài cho vui. Và sau khi viết phần chữ Hán xong á, thì mình lật cái bản dịch của người dịch ở trong thơ văn Lý Trần, rồi mình lật cái văn bản của ông cụ Trúc Lâm ra, mình đối chiếu lại. Mình thấy cụ Trúc Lâm dịch thì có những câu nó thiếu nhạc điệu. Rồi lật ở trong thơ văn Lý Trần thì có những câu nó không tóp được cái ý thiền. Cho nên mình mới phối hợp hai cái lại. Mình tuyển cái nào hay nhất mình lấy. Cho nên cái này không phải là bản dịch của ai cả. Của hai người, chứ không phải của mình có gì cả. Và có một từ mà mình thấy rất là hay, mình đổi lại. Đúng ra người ta dịch là lòng lợi danh lạnh với mưa đêm, phải không? Nhưng mà âm sắc nó sẽ kém hay hơn câu này. Lợi danh lòng lạnh với mưa đêm hay hơn. Bằng càng nó mang cái cốt cách của Hán văn hơi nhiều. Và cái điều thú vị thứ hai nữa là khi mình tìm đọc lại Ngài Trần Nhân Tông để mình biết một chút về lịch sử của Ngài, thì mình bắt gặp là ngày sinh là ngày 11 tháng 11. Mình nói, sao có những sự trùng hợp lạ lùng như vậy. Và thưa đại chúng, là bài này ta có một cái chủ đề, có một cái tên của nó rất là hay, dễ nhớ. Đó là lòng thênh thang. Các vị thấy đời sống của mình mà được như thế này thì quả là thênh thang, như trời xanh trong vắt, không có một phiến mây nào vẩn vơ hết. Hay là mình sống được như thế này, chưa thể là trời xanh trong vắt, thì mình là mảnh mây trắng bay vẩn vơ tùy gió. Mây nó không hề biểu gió là mi phải đưa tay qua hướng bắc, không có, phải không? Gió đến đâu nó đi đến đó, rất là thông dong. Lòng thênh thang là như thế. Mình nhắc là thênh thang cái mức độ thấp nhất của một đời người tu, đời người thực tập, đó là mình hãy là mảnh mây, chấp nhận mọi cái duyên nó đến với mình. Mà khi chấp nhận được như thế thì sao? Đời sống các vị rất là hạnh phúc. Nơi nào mình đến là nơi đó hạnh phúc, chứ không cần phải tu đến đến chỗ kia mới hạnh phúc. Cái gì ta đang có nơi đây là niềm vui tuyệt vời, là sự tri ân của ta rất lớn đối với cuộc đời, chứ không cứ gì phải được cái gì ta mới tri ân cả. Có hình hài là một điều tuyệt vời, thân hình đang khỏe mạnh là điều tuyệt vời, và mình bằng lòng với điều kiện mình sống. Thưa, giống như mảnh mây nó bằng lòng với đời sống của nó, gió ơi mi cứ đưa ta đi, nơi nào ta cũng đi được cả. Thế thì thông dong vô cùng, thênh thang vô cùng, đời ta cũng thế. Thưa đại chúng, là mình chưa tu giỏi, mình chỉ cần làm một việc là hãy coi mọi việc đến với mình là cơ hội để mình thực tập. Điều kiện dễ dãi đến là cơ hội tốt để ta thực tập. Điều kiện khó khăn đến là cơ hội để trắc nghiệm sự thực tập của ta có vững hay không. Thế thôi. Thế thì lòng rất là thanh thản. Giờ mình mới đi vô một vài phần nhỏ nhỏ đây để cho các vị cảm thấy cái hay của thi ca. Thông thường ngoài mình đi vào cái mảng thi ca, mình rất là dễ thuộc. Nhạc dễ thuộc hơn thơ nữa. Học thơ chậm hơn học nhạc. Thưa đại chúng, là có những câu hát mình không cần để ý gì cả, tự nhiên nó vô tâm thức mình rất là dễ. Tại sao? Tại vì trong nhạc cái ngoài cái chất thơ, nó còn có cái âm hưởng của nhạc, nó đi vào, nó tôn vinh cái lời hát bay lên cao, nó dìu dẫn tâm hồn mình dễ bay theo lời nhạc. Có bay hơn thơ thấp hơn nhạc một tình. Tuy nhiên có vài điều mình nói về một chút về thơ để các vị thấy cái điều kỳ lạ của nó. Không những là trong cuộc sống đời thường, người ta rất là cần cái chất liệu thi ca để sống, để làm đẹp cuộc đời, và trong đạo cũng thế. Các vị nhớ là trong kinh Pháp Hoa đó, khi Bồ Tát Diệu Anh từ phương xa tới thăm Đức Thích Ca, ngài chưa tới, ngài mới phát tâm ở nước xa xôi kia, phát tâm cúng dường Phật và thánh chúng. Và mới vừa phát tâm thôi là tiếng nhạc trời đã râm rang khắp chính tầng, làm cho các vị Bồ Tát và các vị thinh văn trong hội chúng rất là rộn rịp. Và ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: tại sao tự nhiên trong không gian có một tiếng nhạc? Nó làm cho tâm thức con người êm dịu, nó làm cho tâm bồ đề của con người hưng phấn như vậy. Đức Thế Tôn nói là đó là Diệu Âm Bồ Tát ở cõi nước xa xưa kia. Và tôi nhớ có một kinh văn giải thích rằng có những quốc độ lấy ngôn ngữ âm thanh làm Phật sự, có những quốc độ lấy mùi hương làm Phật sự, có những quốc độ lấy âm nhạc làm Phật sự. Và từ những điều này, thưa đại chúng, Phật giáo Đại Thừa người ta vận dụng âm nhạc đi vào kinh văn rất là nhiều. Ví dụ như cùng là những dịch phẩm của kinh, thế nhưng có những cuốn kinh mà cái chất nhạc rất cao, cho nên người Việt Nam rất thích tụng. Có những văn bản kinh cái âm sắc nó trục trặc khó tụng, cho nên người Việt Nam không thích thọ trì. Có phải vậy không? Ví dụ như kinh Pháp Hoa, ta đọc vô thì ta tự nhiên cảm nghe âm nhạc của nó. Cái chất nhạc trong kinh văn nó chuyên trở lòng mình, nó làm cho lòng mình cất cánh bay cao, cho nên hầu như chùa nào cũng thích tụng Pháp Hoa cả. Và mình tụng vào phẩm Phổ Môn thôi, các vị tụng vào nguyên âm của Phổ Môn, các vị thấy nó hay hơn bản dịch. Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Chim Trùng Vẫn Bị, vân vân, trải dài mấy chục đoạn. Nhưng mà rõ ràng là ta học rất dễ thuộc. Cho nên cái điều mình quy chiếu ở đây, thưa đại chúng, là không những ở trong nhân gian mà trong đạo cũng thế. Đều vận dụng cái chất thi ca nhạc điệu để làm Phật sự. Cho nên quý vị nghe các thầy tán tụng, dù là mình không biết ông tán cái gì, thế nhưng mình vẫn thấy hay, thấy lòng mình thanh thoát. Và điều này, thưa đại chúng, là không những trong cái âm nhạc Phật giáo Việt Nam mà âm nhạc Phật giáo Trung Hoa, Tây Tạng, vân vân, nó đều có chung một cái sắc thái, đó là nó có thể giúp ta nâng tâm hồn mình lên cao được, giải trừ phiền muộn, làm cho lòng trần lắng xuống. Đó là cái tính chất rất đặc biệt của âm nhạc Phật giáo. Không biết mình nói có mênh mang nhiều chuyện không, nhưng mà nó có hai khác biệt giữa thi ca nhân gian và thi ca trong đạo là thế này. Mình nói một chút sơ sơ về thi ca của nhân gian. Ví dụ như thi ca nhân gian thì nó đòi hỏi những yếu tố, thứ nhất là tứ thơ, thứ hai là niêm luật, thứ ba là nhạc điệu. Một bài thơ Đường nó phải đi đúng vào nguyên tắc thất ngôn bất cú nè, niêm luật nó hoàn chỉnh nè, rồi nhạc điệu nó cũng phải có trong đó. Ví dụ như thơ chúng ta dễ biết nhất là thơ Bà Nguyễn Thanh Quang: bước tới đèo ngang bóng xế tà,
nó rất là niêm luật, rất là nhạc điệu, âm vận của nó rất là hoàn chỉnh. Thế nhưng thưa đại chúng là nếu chỉ chừng ấy thôi chưa phải là bài thơ hay. Tại sao? Thưa, cái hồn của thi nhân đi vào nó mới làm được bài thơ hay. Hồn thi nhân là gì? Cái sự cảm hứng của người đó. Thứ hai nữa là cái phẩm chất đời sống tâm hồn của người đó nữa. Nếu tâm hồn người đó mà thanh cao, thoát tục hoặc là chìm đắm thế nào đó thì cái hồn nó sẽ đi vào thi ca. Người ta ví von là những cái phần như là niêm luật nè, tứ thơ nè, âm sắc vân vân, nó là cái nhan sắc bên ngoài, mà cái hồn của thiên ca đó là cái linh hồn, cái sự sống của một bài thơ. Và do vậy phẩm chất của một bài thơ được định giá là tuyệt vời, vượt thời gian không gian hay không, nó bằng vào đời sống tâm hồn của người kia, cái cảm hứng của người kia rất là sâu lắng, rồi cái phẩm chất đời sống tâm hồn nó thanh cao thì nó làm cho bài thơ đó có thể vượt biên giới quốc gia, vượt ngôn ngữ của nhiều sắc thái văn hóa, đi vào tâm thức con người. Đó là mình nói một chút thơ nhân gian nó có cái tính chất như thế. Thơ đạo khác với thơ đời cái chỗ nào? Thưa, rõ ràng là cũng từ yếu tố là gì, phẩm chất đời sống tâm hồn làm đó. Thông thường những bài thơ thiền, thưa đại chúng, là nó được trải ra, được xuất phát từ tâm thức của những vị thiền sư sáng đạo là một. Thế thì nó có cái yếu tố đời sống tâm hồn bên trong rất là thanh thoát, bay rất là cao. Thứ hai nữa là, thưa đại chúng, là những cái lúc ông làm thơ nó không phải là giống như chúng ta đẻo gọt cầu kỳ, nặng đầu bóp trán để ra câu chữ câu nghĩa gì cả, mà nó là cái sự tuôn chảy rất tự nhiên từ cái dòng tâm thức giác ngộ nó bộc phát thôi. Cho nên nó có hai cái đặc tính rất là kỳ lạ trong thơ thiền. Đó là mình nói cái khoảng cách giữa thơ đạo và thơ nhân gian là như thế. Cho nên mình học những bài thơ này, thưa các vị, không phải là trên mặt chữ nghĩa cho vui, để cho có chất thơ. Dĩ nhiên phần đó nó cũng rất cần và nó cũng có nhiều lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng, thưa các vị, những bài thơ này nó có cái tính chất giúp ta thực tập rất là dễ. Mình chỉ cần nhớ rằng ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng thà nào phải kiếm thần tiên nhẩm nha đọc cho vui thôi. Nhưng mà nó đi vào tâm thức mình hồi nào không hay, và nó trở thành phẩm chất của đời sống tâm hồn mình hồi nào cũng không hay luôn. Và điều này, thưa các vị, có thể làm rất là dễ, ai cũng có thể thuộc cả. Mình gieo một lời thơ của những người giác ngộ vào tâm thức, nó sẽ lên cây, nó sẽ ra hoa, nó sẽ kết trái một lúc nào đó. Cho nên thưa đại chúng là đây là những lời thơ rất là nói bằng cái ngôn ngữ thấp nhất, đây là những lời thơ rất là dễ thương ta nên học. Hay nói ngôn ngữ khá hơn là đây là những bài thơ nó chuyên chở đầy cái công thức để giúp ta thực tập đời sống tâm linh. Sau một phần nữa, thưa, đây là những lời giải ra từ tâm thức của những vị giác ngộ, ta gieo vào tâm thức mình sẽ có lúc mình cũng bộc phát được những lời thơ giác ngộ như thế này. Đó là một nét nhỏ mình chia sẻ về cái sự khác biệt giữa thơ thẩn của nhân gian và thơ các vị thiền sư, để cho các vị thấy. Bây giờ mình nói chuyện đến lịch sử của ngài Trần Nhân Tông không, hay là khỏi, bỏ qua đi ha. Có vài điều mình nên biết về con người này. Ông sinh ra 1258, tên là Trần Khâm. Khi mà lên vua thì người ta gọi là Trần Nhân Tông. Và cái điều đặc biệt nơi con người này có hai điều rất đặc biệt. Điều thứ nhất
đó là trong cái thời quân chủ chuyên chế, mà đây là một con người đặc biệt rất dân chủ. Điều gì biểu hiện cái tính dân chủ nơi nhà vua này? Thứ nhất, thưa các vị, hai cuộc kháng nguyên, tức là hai cuộc lãnh đạo dân chúng Đại Việt đánh Mông Cổ vào năm 1258 và 288. Cái này các vị nhìn thấy nó cách nhau bao nhiêu năm? Có 3 năm thôi, phải không? Mà lãnh đạo hai cuộc kháng chiến rất là thành công. 85 chứ không phải 58. 285 đến 288, 3 năm thôi. Biết lộn một số. Các vị hay hơn tôi á. Chúng ta nhớ là vào cái thời đó chưa một quốc gia nào từ Á sang Âu mà có thể đề kháng được cái bước chân và gió ngựa của người Mông Cổ cả. Họ đi đến đâu là thành phố san bằng, không còn con gà, không còn con chó, đừng nói đến chuyện con người. Nghĩa là sau gót dài của quân Mông Cổ thì thành quách tan thương, đất đai bình địa, người không còn bóng. Thế mà đi vào Việt Nam hai lần, cách nhau có 3 năm thôi, mà gặp phải cái sự kháng cự của dân Đại Việt và người lãnh đạo cuộc kháng chiến đó là Trần Nhân Tông. Lúc đó ông còn trẻ lắm. Các vị nhớ là ông sinh năm 1258, thì tới năm này bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Trẻ lắm. Trẻ hơn các vị đây rất là nhiều, phải không? Bằng hơn nửa tuổi rồi, chưa tới nữa. Ấy vậy mà ghê gớm thiệt. Và cái điều đặc biệt đáng nói đầu tiên, ông là người làm nên cái lịch sử kháng nguyên thì chưa phải là quan trọng. Đáng nói là thế này, một nhà quân chủ ấy vậy mà rất là dân chủ, là ông đã triệu tập hội nghị Bình Thang và Diên Hồng. Mình ông là chút lịch sử Việt Nam để các vị cảm thấy tự hào mình là người dân Việt. Bình Thang là cái cuộc họp các vị tướng sĩ để hỏi các vị tướng sĩ là các ông bằng lòng đánh nguyên hay là đầu hàng. Diên Hồng là một cái cuộc họp với các bô lão của Hà Nội bây giờ, hỏi coi tất cả những người dân có đồng ý cuộc kháng nguyên này không hay là đầu hàng. Ta đánh là vì các ông, ta đầu hàng cũng vì các ông, ta không hề coi ta là người làm chủ đất nước này, mà tất cả mọi người đều có trách nhiệm với đất nước này. Tâm thức con đẹp như thế. Và thưa đại chúng, là con người này anh minh là thế, tài ba là thế, trí dũng là thế. Ấy thế mà vào năm 1293 là ông nhường ngôi cho con. 1293 nhường ngôi. Bao nhiêu tuổi? Còn rất trẻ, có phải vậy không? Và rõ ràng là nhìn cái triều đại quân chủ ngày xưa, thông thường trong cái môn lịch sử cận đại của nhà trường, người ta miệt thị chế độ quân chủ, chế độ phong kiến, và ta có những lời nói rất là xúc phạm với người xưa. Trong khi mình nhìn cái cơ chế hiện tại, mình thấy là người ta tham quyền cố vị nhiều hơn các vị vua thời quân chủ rất là nhiều. Chưa có vị nào anh minh như Trần Nhân Tông, và cả họ Trần, họ đều làm nên cái kỳ tích cho lịch sử Việt Nam. Đó là nâng quốc gia Đại Việt lên một cái tầm cao. Và với cái vùng đất bé nhỏ ngày xưa, với cái dân cư ít ỏi như ngày xưa, mà làm nên những cái chuyện vĩ đại như thế này, chưa hề có một quốc gia nào có thể làm được ngoài Nhật Bản và Việt Nam. Nhật Bản thì họ có cái ưu tú của điều kiện thiên nhiên trao cho họ. Cái đoàn chiến binh của Mông Cổ đi vào đất Nhật thì bị những cái trận cuồng phong, những cái trận sóng thần nhận chìm, cho nên đoàn quân Mông Cổ bại trận. Nhưng mà đến đất nước Việt Nam, thưa các vị, đường đất liền, đường sông cũng rất là gần. Ấy vậy mà gặp phải khả năng đối kháng của dân Đại Việt
do cái sự lãnh đạo Trần Nhân Tông mà Vua Mông Cổ thất bại. Cho nên về cái lĩnh vực thông minh, tài trí và là một người coi danh lợi nhà như đôi dép rách, ta phải công nhận đây là một vị vua biểu hiện được nhiều đức tính đẹp đẽ nhất của một người, vừa là vị vua vừa là một vị thiền sư rất xứng đáng trong cái dòng sử liệu của Việt Nam. Và ngài chết rất là trẻ, thưa đại chúng, ngài mất vào năm 1306 rồi, bằng tuổi có 51 tuổi nếu tính theo tuổi Việt, rất là trẻ. Chúng ta giờ sống nhiều hơn ngài gấp mấy lần. Và cái nét đặc biệt thứ hai mình quên nhắc nữa, đây là nét đặc biệt thứ nhất của con người này. Nét đặc biệt thứ hai đó là khi ông đi xuất gia ở Yên Tử Sơn, ông là người tu cái hạnh Đầu Đà, tức là hạnh viễn ly đời sống vật chất, sống rất là khiêm tốn, rất là giản dị, rất là thanh đạm. Và nếu các vị đã từng leo lên Yên Tử Sơn thì các vị thấy con đường lên rất là gai go. Và không chỉ tu cái hạnh viễn ly thanh đạm chịu nghèo, mà còn làm một việc là đi khắp cả miền Bắc, vào đến miền Trung. Và ngày xưa ngài đã từng đến cố đô Huế, tức là đi vào vùng đất Chiêm Thành, giao lưu với Chiêm Thành và hứa gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm để kết tình thông gia giữa Đại Việt và Chiêm, tạo cái nền hòa bình cho hai quốc gia. Đó là một vị vua rất là đặc biệt. Tới chừng làm thiền sư, ông cũng là người đặc biệt. Đó là hai nét rất là quan trọng về cuộc đời của Trần Nhân Tông. Dĩ nhiên là sẽ có cái cơ hội chúng ta trở lại về pháp tu của ngài, về những bài thơ của ngài, những lời dạy của ngài. Hôm nay mình đi lượt một chút xíu lịch sử của ngài để biết cái sự xuất hiện của hai bài thơ này nó được tuôn chảy ra từ cái tâm hồn trác Việt và sáng ngời của một vị thiền sư Việt Nam như Trần Nhân Tông. Mình đi vào từng câu. Ai trói đã mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thành tiên. Thưa đại chúng, là mình đọc cái câu này cái tự nhiên mình nhìn lại mình thấy mắc cỡ một chút xíu. Các vị có cảm thấy mắc cỡ không? Có ai trói mình đâu? Rõ ràng là tự mình buộc mình vào nỗi khổ niềm đau, tự mình buộc mình vào những cái dây mơ để má, để làm cho cuộc đời mình chìm đắm và khổ lụy. Chứ chưa có một ai, có ông tơ bà nguyện nào trói có gì đâu. Người ta nói thế thôi chứ làm gì có cái ông tơ hiện ra là buộc dây người này vào người kia. Giản dị là vậy. Tự nhiên cái mình tự cột cuộc đời mình để mình buồn, mình giận, mình nhớ, mình thương, rồi mình khổ lụy, vân vân, ngàn vạn điều tự ta làm cho chính ta. Cho nên cái điều đầu tiên mình giải thích đó là ta tự buộc ta bằng ảo giác. Thế nào là buộc mình bằng ảo giác? Thưa đại chúng, là mình sống nhau bằng nhiều ảo giác hơn là sự thật. Ví dụ thế này, ví dụ như trong giấc chiêm bao, các vị thấy là các vị bị rượt đuổi nè, các vị bị săn bắt nè, các vị khốn đốn sợ hãi vô cùng. Và đặc biệt là trong giấc chiêm bao, ta thấy thời gian nó rất là dài, và ta không hề nghĩ là mình chiêm bao. Có khi nào các vị chiêm bao bị rượt bắt, bị người ta hù dọa mà các vị nghĩ đây là giấc chiêm bao không? Không bao giờ. Mình cứ nghĩ đây là thiệt thôi à. Nhưng mà tới chừng tỉnh thì mới biết rằng mình vẫn còn nằm trên giường và không hề bị ai rượt đuổi cả. Và có ngàn vạn giấc chiêm bao nó khác nhau, và giấc chiêm bao nào cũng thế. Ta cũng thấy nó thật 100%, nó chưa hề nghĩ nó là giả. Thì từ cái điều này các vị suy ra thế này. Ngay trong đời sống bình thường mình đang sống đây là mình đang sống trong ảo giác nhiều hơn. Có điều mình không có tỉnh được, 100 năm đời người mình mới chịu tỉnh một lần, mình tỉnh chút xíu thôi, cái rồi mình lại lao sao tìm một cái đại gia tứ đại mình chui vào tiếp, mình lại mộng bị là chiêm bao tiếp. Cái cơ hội tỉnh rất là ngắn, nhưng mà cái cơ hội chìm vào giấc chiêm bao rất là dài. Ta có tới 3 giấc chiêm bao cũng đời sống rồi.
giấc chiêm bao ngắn là khi mình ngủ chiêm bao. Giấc chiêm bao trung bình đó là một đời người 100 năm, 60 năm, đó là giấc chiêm bao trung bình. Giấc chiêm bao dài hơn là giấc chiêm bao gì? Thưa, cả một chuỗi dài sanh tử, từ lúc làm con sâu cái kiến, làm cái cây, làm con cá, làm con voi, làm con cọp, làm con chó, làm con người. Nghĩa là một dòng dải sinh tử rất là dài đi qua thế này, là giấc chiêm bao rất là dài. Cho nên ta tỉnh giấc chiêm bao ngắn rất là dễ. Giấc chiêm bao của một đời người tạo bằng ảo giác này, thưa các vị, tỉnh có khi rất là khó. Có hai điều kiện làm ta tỉnh thôi à. Điều kiện thứ nhất là ta tu tập giỏi thì ta tỉnh được. Ta thấy là mọi cái mình dệt ra đây đều bằng ảo giác cả, đó là do năng lực tu. Thứ hai, ta có thể tỉnh được là khi khổ đau quằn quại đè nặng lên cuộc đời ta, rồi bất chợt một cái giây phút nào đó, cái cơn khổ đau tự nhiên nó rơi ra, cái ta tự đứng trơ vơ giữa đất trời đồng vọng. Ta thấy quá ra là bao nhiêu lâu nay mình nghĩ là cái khổ đau này là mình, nhưng mà bất chợt không phải. Khổ đau là cái bên ngoài nó ghé lại nhà ta nó chơi, mà ta là người vốn không phải là khổ đau. Có khi nào các vị thật là buồn, thật là rầu, thật là giận, rồi bất chợt cái cơn giận nó buông tha các vị, cái các vị thấy là giận là một cái tên ở hàng xóm, nó chạy vô nó xâm nhập đây, rồi bây giờ nó ra đi, thấy mình vẫn trơ vơ, mình vẫn sống còn chứ không gì cái giận hồi nãy mà mình chết. Rồi các vị cảm nhận được một điều là khi cái giận, cái buồn nó rời hài ta, ta thân thang, nó nhẹ tên. Đó là cái cơ hội thứ hai, do cái điều kiện là bất chợt có một phút giây tình cờ ta tỉnh ngộ. Nhưng mà cái tỉnh ấy nó không có kéo dài, cho nên là mình lại bị chìm ngập trong cái lo, cái buồn, cái giận tiếp. Còn cái tỉnh ngộ của người tu, khi ta thực tập giỏi thì ta loại trừ được ảo giác này. Thế thì ta loại trừ được cái gì? Bao nhiêu phiền não khổ đau của một đời người tự nhiên nó rơi rụng hết. Rồi mình tỉnh luôn cái giấc chiêm bao của một đời người. Và một đời người tỉnh được thì ta tỉnh được luôn giấc chiêm bao lớn của ngàn vạn kiếp tử sinh. Tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, mọi cái bận biểu lo âu sầu khổ bất an đều là ảo giác cả. Tôi nói vậy có vui lắm nhau không vậy? Các vị có nhận ra điều này là tôi nói thiệt hay là tôi hù dọ hay là tôi kiếm chuyện già hàm mà nói? Chắc không phải đâu, chắc cái điều này rất là thật. Các vị hãy quay về, các vị nhận ra điều này đó. Mình sinh ra trong cuộc đời lúc bé thơ, thưa các vị, mình đâu có gắn chặt mình vào cái gì để buồn, để khổ, để bất an đâu. Rồi cái tuổi đời chồng chất cứ đời sống mình nó dày thêm được bao nhiêu thì cái buồn, cái vui, cái sầu khổ nó dày lên bấy nhiêu. Cái con người mà niềm vui ít nhất, cái niềm vui nó không dễ kiếm, là người đó chắc nặng cái gì? Nhiều kỷ niệm chừng nào người đó càng mất niềm vui bấy nhiêu. Người ta trân quý những kỷ niệm coi nó như là của gia bảo, cất kỹ trong gương. Rồi đợi đến lúc chiều mưa là đó, không có việc gì làm, tâm thức mình thông trải quá, các mình đem kỷ niệm ra, mình gọi lại, mình hình dung nó phía trước, hình dung nó phía sau. Mình thấy chỗ này hồi xưa là người thân của mình nằm, thấy chỗ này người thân của mình đang ngủ uống trà. Thưa, ai làm nên cớ sự này? Thưa, ta tự kéo những cái sợi tơ vàng ống ánh và thành cái kén chui vào đó để người ta bỏ vô nồi nó luộc. Thưa, nếu con tầm nó không có thời dạy nó kéo kén thì không hề ai luộc nó làm gì. Mình cũng thế, mình nghĩ là những kỷ niệm này nó trân quý vô cùng, cho nên mình dệt thành những cái sợi tơ để chìm ngập trong đó, rồi cuối cùng mình sầu não, mình bất an, tự mình hành hạ mình, tự mình cảm thấy trống trải, cô đơn, mất mát đủ thứ chuyện. Và ngàn vạn thứ, thưa đại chúng, ta có thể quy kết một điều không có trật, đó là ta tự dệt lưới buộc mình, ta tự chui đầu vào nỗi khổ niềm đau, chứ không hề có nỗi khổ niềm đau nào mà nó trùm lên các vị, nó ép buộc các vị nó khổ cả. Chắc như thế, tự mình làm khổ mình, tự mình đọa đày mình thôi, tự mình chìm cuộc đời, mình chìm ngập trong nỗi khổ thôi à. Đó là ý thứ nhất. Cho nên thưa các vị, ta không cần mời ai gỡ trói giùm ta cả, không cần mời ai bày cho ta cái cách gì để ta thoát khỏi khổ đau cả. Ta chỉ cần làm mỗi việc là nhận diện thật chính xác. Hãy thức giấc liền hết mộng. Xin các vị thức giấc thì liền hết mộng. Mình ngủ mà chiêm bao khốn khổ vô cùng. Nhưng mà ví như có một người nào đó vỗ tay mình thức giấc thì mộng bị liền hết rồi. Thức giấc cạn thôi. Mình nói với các vị về cái điều rất là đời thường thôi, thì các vị cũng có thể hết chim bao rồi. Mình thử hỏi là trên đời này cái gì quý nhất? Cái gì quý nhất đó các vị? Sinh mạng mình quý nhất. Người ta mà lấy thân chay của người đó được thiên hạ gọi là người gì?
Người
con. Lấy thân chay của là con người con. Thưa đại chúng, là nếu ta có quan niệm như thế này thì các vị thấy là mình rất là khờ. Tất cả những cái gì sở hữu của ta thuộc về loại của, một là vật chất vô sinh, vật chất vô tình, hai là loại của cái mà có tình thức chứ chẳng có chi lạc. Tất cả những cái mà mình sở hữu, thưa các vị, không ngoài hai yếu tố đó. Một, nó là một loại vật chất không có hồn. Hai, nó là một loại sở hữu có hồn. Sở hữu có hồn là gì? Con ta sinh ra, người thương của ta, là một loại sở hữu chứ không phải là này này. Con của ta, thưa các vị, nó không mượn mình để nó có mặt trong cuộc đời, nên nó sẽ mượn người khác có mặt trong cuộc đời. Nó không hề nghĩ là nó gắn chặt cuộc sống nó vào mình. Nó không hề nghĩ nó sinh ra là nó lệ thuộc mình đâu. Chắc như thế. Và trên đất nước này, thưa các vị, con đường nó rất là rõ ràng. Con cái ta 18 tuổi, thưa, nó vỗ cánh nó bay đi. Có khi bố mẹ già ngồi lại ở nhà nhìn cái ổ trống mà buồn, chắc chắn làm gì được. Không thể lôi nó về lại với mình, không thể bắt nó làm theo ý mình, càng không thể dùng một cách thế gì để gò ép, cưỡng chế nó được cả. Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên, thưa các vị, nó mượn mình để nó có mặt trong cuộc đời. Nếu mình không cho nó mượn thì nó mượn cái chỗ khác nó có mặt trong cuộc đời. Nó không hề là sở hữu của ta. Ấy vậy mà các vị thử nhìn coi, khắp thiên hạ người ta khổ vì con bao nhiêu? Nhiều quá. Nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thưa, có khi nó hiếu hạnh vô cùng mình cũng khóc, có khi nó ngỗ nghịch mình cũng khóc. Nó hiếu hạnh có nghĩa là nó cứ rề rà sau lưng mình, không, nó không phát triển được cuộc sống nó, thì mình tức giận tại sao nó không vươn vai đứng bằng bạn bè. Mà nếu nó quay lưng lại với mình, nó tự lập đời sống, nó có con đường đi của riêng nó, thì mình cảm thấy mình mất nó, mình không còn sở hữu gì nó cả. Khó vô cùng. Và ta gắn chặt mình vào những cái thứ sở hữu, gọi là gì? Gọi là người đem thân che của, chứ đâu phải người lấy của che thân. Nếu anh đưa cái thân anh ra để anh che chở cho cái xe, thì người ta gọi người đó là người vô minh thậm tệ. Nếu anh đem cái đời sống của chính anh, cái sinh mạng quý giá vô cùng của chính anh để anh đầu tư cho cái chuyện này, người thân này, con cái, mọi sở hữu chung quanh, thì cũng là loại vô minh, và vô minh nhẹ hơn một chút thôi chứ cũng là vô minh như nhau. Thưa các vị nên biết một điều là chưa có một hình hài nào được cấu tạo mà không hoàn thiện cả. Cái sự hoàn thiện của hình hài tuyệt vời vô cùng, ta không thể tìm đâu ra được cả. Trái tim của ta, các vị biết là nếu vì sự cố gì đó bác sĩ mổ lồng ngực này banh ra để trái tim ra ngoài, nó làm gì? Nó nhảy mạnh như con cá bị bắt lên khỏi nước, nó nhảy vậy đó. Người ta phải dằn nó vô, ép nước đá vào để cho nó lạnh, để cho nó dịu bớt, để cho nó bớt nhảy. Sau đó họ mới làm việc trên trái tim ra, họ để vào. Ruột ta có một chút sự cố, họ đem hết ra ngoài. Sau khi họ làm xong, họ giá díu đàng hoàng, họ để vô bụng, tự nó sắp đặt lại. Chứ không hề có một bác sĩ nào thò tay sắp để nó phanh đúng vòng cả. tuyệt vời là thế.
Thưa đại chúng, cái đầu này,
thưa những cái thủy não, nó có những cái bộ phận rất là riêng tư, nó chỉ đạo từng vùng. Này vùng thủy giác, này vùng khứu giác, này là vùng vĩ giác. Tất cả những vùng ấy nó được một cái ăn nhỏ xíu như hạt đậu nằm ở thủy chẩm này đấy, chỉ huy. Nếu người ta lấy một chút nhỏ đó ra thì thưa hình hài con người vẫn còn đó, vẫn mở mắt, tai vẫn bình thường. Thế nhưng mà họ không có linh hồn, sự sống họ không còn. Cái khả năng chỉ huy một chút xíu vào hạt đậu này nó được nuôi bằng cái gì? Thưa, từng tế bào của ta tiết ra một loại dung dịch rất là trong, nuôi cái hệ thống chỉ huy đó để nó điều hành toàn bộ bộ máy này. Và thưa các vị, đầu ta có sự cố gì thì họ dùng cưa cái họ dở cái sọ này ra một cách rất là dễ. Họ làm việc xong cái họ dùng một cái loại keo, thưa không biết phải keo hay không nhưng mà nó có một cái loại là họ xét chung quanh, họ đậy lại, họ lấy đồ bấm nha, cọc 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 cọc, tuần lễ sau gỡ ra liền lại như cũ. Điều gì làm nên sự kỳ diệu ấy? Thưa, hình hài con người kỳ diệu vô cùng. Chưa hề có một cái thứ gì bên ngoài có thể so sánh được với cái cấu tạo tế bào nhỏ xíu trong hình hài ta. Huống nữa là cái bộ não chỉ huy. Ấy vậy mà ta không biết trân quý đời sống của chính mình. Ta đem hình hài mình ra để che chắn cho chiếc xe hơi. Ta đem hình hài mình ra để che chắn cho bao nhiêu vật thể ở xung quanh, rất là tội nghiệp. Cái buồn, cái vui, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu não của các vị kiểm tra coi. Toàn là một là vô minh dày, hai là vô minh ít thế thôi. Không hề có cái gì các vị bận biểu, lo âu, buồn phiền, bất an không phải là vô minh chen vô cả. Điều là cái sự thờ giải vô cùng. Ta quên mất, ta quên trân quý hình hài này để biết rằng đời sống con người thật là quý giá. Cơ chế của hình hài này không thể tìm đâu ra. Cái sự thông minh của từng tế bào rất là tuyệt vời. Ấy vậy mà mình không biết trân quý. Cho nên xin các vị hãy thức giấc liền, biết rằng một đời sống con người không đủ dài để ta phung phí lo cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái bất an đâu. Mình hãy biết quay về thương lấy chính mình. Thương lấy chính mình là mình làm chứ đời sống mình yên bình tĩnh lặng, tâm thức mình nó bớt sao động, bớt ưu tư. Thế thì các vị tạm tỉnh được một cái giấc ngủ, tạm bớt được mộng mị, và từ cái tỉnh nhỏ ta đi lần đến cái tỉnh lớn hơn. Nhưng mà cái bước đầu các vị hãy quay về trân quý sự có mặt của đời người, trân quý sự có mặt của hình hài này. Đó là bước rất là cạn, ta hãy thức giấc liền để hết mộng. Thưa, thức giấc thêm nữa, đi sâu hơn một tuần nữa là thế này. Các vị thử nhìn lại lòng mình, các vị thức được giấc cái ngủ ngay. Cái gì mà đã ở lại với các vị liên tục, lâu bền, không đổ thay, cái đó là cái gì? Cái gì mà nó đến rồi nó đi thì cái đó là cái hàng ngoại nhập. Cái đó là cái mình gia nhập tạm bên ngoài. Hay nói một cái từ dễ hiểu hơn, đó là khách vãng lai thôi. Chủ nhà luôn ở lại. Thưa đại chúng, là đời người mình có mặt lao sao không dài lắm rồi lại ra đi, cho nên mình hãy biết trân quý sự có mặt của mình. Mình phải làm sao trong một kiếp sống, nếu mà ta sống trong cuộc đời này thì ta phải có phẩm chất của niềm vui và hạnh phúc. Rồi trong một đời này 30 năm, 50 năm, ta phải lợi dụng cái chiều dài đời sống ấy để làm giàu có cho cái kiếp sống trong tương lai. Và cái điều này rất là dễ làm, chỉ bằng cái con đường mình thức giấc sâu một chút, mình nhận diện được cái gì đến với mình mà nó đi thì cái đó không phải là mình, và quay lại tìm thử cái gì đến rồi nó đi. Này giận nè, đến rồi đi. Này buồn nè, nó cũng đến rồi nó đi chứ chưa hề ở lâu. Giận, buồn, thương ghét, bất an, sầu tủi, vân vân là những cái khách vãng lai thôi. mà các vị chính là cái năng lực nhận biết được những thứ ấy. Khi các vị nhận biết được ta không phải là buồn mà ta là người nhìn thấy cái buồn, ta không phải là cái nỗi buồn mà ta là cái năng lượng sáng ngời nhận diện ra cái buồn, thế thì ta đã thức giác ở từng sâu. Và ta làm được điều này thì sao? Thưa, buồn vẫn đến, vui vẫn đến, bất an vẫn đến, nhưng mà bây giờ ta không đồng hóa mình vào những cái vui buồn ấy, mà ta là người nhận biết sự có mặt của nó đến và đi. Tự nhiên mình cắt được bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an của đời người rồi, tự nhiên mình sống được một đời sống rất phẩm chất, mình thưởng lãm được hương vị của cuộc đời, thưởng lãm được niềm vui, nhận diện được đóa hoa đẹp hơn, không khí mát hơn, ly nước ngọt hơn. Giản dị mình sống như thế là mình sống hợp với đạo lý vô cùng. Và điều này là cái tự nhiên trong tâm thức các vị đã có sẵn, nhưng không cần phải mời gọi ai cho, không cần quà tặng gì cả, tự ta có trong trái tim ta. Đó là ta thức giác ở từng sâu chút rồi đó. Và điều này tôi nghĩ là nếu chúng ta có một chút tâm thiết tha muốn loại trừ cái nỗi khổ của đời người, ta đều làm được cả. Ta đều nhảy vô cái vùng đất này để sống được rất là dễ. Đó là mình chia sẻ ai trói đã mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Trong nhà thiền có một câu chuyện vui. Có một vị thiền sinh tới thỉnh lễ sư phụ, nói với bạch thầy, xin thầy dạy cho con giải thoát. Ông thầy thay vì ông dạy dông dài, ông nói sâu một miếng và đắt họng. Cái kiểu tôi nó là phải thầy, là thầy giỏ chứ không phải thầy thiệt đâu. Vì thiền sư nói ai buộc ngươi? Và với câu hỏi vậy thì cái vị thiền sinh kia tâm thức rất là chấn động. Ông nhìn lại những cái mà mình nghĩ nó buộc ràng mình, nó nhận chìm mình, nó dìm cuộc sống mình, nó làm lòng mình rối rắm, tự nhiên nó rơi rụng hết. Các nói giờ bà thầy không ai buộc con hết, thế thì ngươi giải thoát rồi. Các vị thấy giản dị chứ đâu khó khăn gì đâu. Các vị chỉ cần nhìn lại coi là ai làm ta buồn, ai làm ta khổ, cái gì là cái buồn, cái gì là cái giận, cái gì là cái bất an. Các vị nhìn được nó thì nó là đối tượng bị nhìn thấy, nó là người khách đến mà đi, mà mình là người chủ nhà nhìn thấy nó chứ mình đâu phải là người khách kia. Thế thì ngay lúc đó, ngay cái lúc chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, các vị giải thoát ngay chứ không cần xa xôi gì cả. Mình đi vào câu thứ hai là vượng nhàn, ngựa mỏi người đã lão, như cũ am mây một cẩm thiền. Thưa đại chúng, là cái con đường thực tập này nó được khởi đầu bằng cái cách cạn nhất ta có thể làm, để đến lúc nó thuần thục thì ngựa nó mỏi và vượng nó cũng ngủ yên. Cách nào? Thưa, cái việc ban đầu mình cần làm đó là mình dừng được cái tâm lang thang của mình lại. Dừng tâm lang thang lại. Cái này nói thì nghe dễ nhưng là chắc là khó. Tại sao? Mình có thói quen mà là mình thả nó đi lang thang. Mình nhớ ai không có nghĩa là mình gọi trong tâm thức mình cái hình ảnh người kia để đỡ nhớ, mà nhớ ai có nghĩa là tâm thức mình nó đi đến chỗ kia, nó thăm người kia, nó lang thang nhìn chứ. Nó không phải là nó lang thang gần đâu. Ở đây mà mình nhớ về Việt Nam là tự nhiên mình đã về tới Việt Nam. Mai phước là chúng ta không có giàu để chúng ta quá gian cái chiếc phi thuyền lên sao quả sao kim, bằng không người ta cũng đi lên nó chơi. Cho nên thưa đại chúng, là tâm thức con người nó có thói quen kỳ lạ và nó thích lang thang. Và cái việc đầu tiên của công trình thực tập để các vị có thể làm được như cụ âm mây một cẩm thiền, các vị phải làm được cái việc gần nhất, đó là mời cái tâm lang thang về nó trú lại ngay nơi hình hài này. Mình mời nó về lại được ngay nơi hình hài này rồi thì các vị làm chủ được thân hành của các vị. Làm chủ thân hành rồi mình mới nói làm chủ được ý nghĩ của mình, làm chủ được cảm thọ của mình. Và không có gì tuyệt vời bằng người có tự chủ cả. Thông thường người lãnh đạo nếu mà không có đức tự chủ thì người đó chắc hẳn là không phải là người lãnh đạo tài giỏi. Anh nổ bùng ra như như trái bom, đụng tới là nổi giận, ưng nói thì nói, không có cẩn trọng từng lời, không suy xét là lời nói mình có thể gây tổn thương, gây đụng chạm. Và thông thường, thưa các Phật tử, là mình hãy thử thực tập là ai nói bất cứ điều gì, ai nhờ bất cứ điều gì, ai hỏi mình bất cứ cái gì, mình hãy dừng lại một phút trước khi trả lời. Cái nguyên tắc của người lớn là phải như thế. Người ta hỏi mượn tiền, mình vui miệng quá, mình hứa là mắc kẹt. Thứ nhất là mình lỡ hứa rồi, mà về mình cảm thấy là túi tiền của mình tháng này nó không cho phép mình có thể cho mượn tiền. Mà cho mượn thì chắc gì đòi lại được. Cho nên mình quỵt, quỵt ngay, không có đáp ứng lời hứa. Và thưa, đó là mình tự làm, uy tín mình bị tổn giảm vô cùng. Các vị hứa với người ta mà lỡ hứa rồi, dù điều đó mình biết sai lầm, mình cũng phải làm để giữ được cái uy tín. Người ta sống với nhau nhờ cái mặt mũi mà. Mà mặt mũi mình không còn nữa thì nó còn cái lý gì. Mà lỡ hứa rồi làm sao? Cho nên cắn răng chịu đựng mà cho tiền mượn, nhưng mà ruột nó đau từng khúc, tội cho mình chứ. Trong khi đó thì ta có thể làm được một điều đẹp đẽ hơn, đó là gì? Khi người ta hỏi, mình dừng lại một phút trước khi trả lời. Và thông minh hơn nữa thì nói điều này tôi chưa thể trả lời liền được, hãy cho tôi thời gian. Ai mà đè mình lúc đó mà giết mình sao? Thưa đại chúng, chưa hề có một người nào người ta hỏi không trả lời liền mà bị giết cả. Chắc như vậy. Ấy vậy mà mình rất là vụng về, mình không có tự chủ được. Cho nên cái điều đầu tiên các vị phải làm trên cái bước đường thực tập là các vị mời tâm về lại ngay nơi thân, để có được cái đức tự chủ trong cuộc sống này thôi. Ta có được cái đức tự chủ thì đã tuyệt vời rồi. Thưa đại chúng, khi tâm các vị nó không còn lang thang, nó ở yên nơi các vị rồi, thì tự nhiên cái nhà của các vị ấm áp. Thử điều này dễ ngay. Mình bỏ đi biền miệt 3-4 tháng mình về, thì tự nhiên mình thấy là viên gạch vô hồn này nó cũng nở nụ cười với mình nữa. Cái nhà tự nhiên nó rất là ấm. Cái năng lượng đời sống con người có mặt trong ngôi nhà, tự nhiên ngôi nhà rất là ấm. Mà người không có mặt thì cho dù nhà đã sang trọng mấy nó cũng rất là lạnh. Có phải vậy không? Thưa đại chúng, là có một thầy ở người bạn của tôi đi về Việt Nam, tôi kể lanh quanh một chút chuyện. Anh đến chùa tôi thăm, anh qua anh nói dòng do một hơi rất là lâu, anh không dám nói trực tiếp về cái chuyện bên chùa. Anh hơi anh nói: thầy à, tôi ghé tôi thăm chùa thầy, tôi thấy rất là tội nghiệp, nó rất là lạnh lẽo, rất là thê lương, không có ông chủ nhà ở nhà, tự nhiên cái chùa nó không có hồn thầy. Mà ông nói rất là thật chứ không phải ông dọa mình để mình buồn khổ gì cả. Và một chút chuyện về đời sống bên ngoài, các vị thử chiêm nghiệm về gia đình của các vị thì các vị thấy nó y như thế thôi. Và từ bên ngoài các vị quay vào bên trong cũng thế. Cái người nào mà tâm thức ở lang thang, họ không có làm chủ với cái nhà này, thì cái nhà này nó tới lúc vắng nhà nhiều quá cái người ta mượn. Có trường hợp này không? Ở bên ngoài nó nhảy vô, ở ba cái ngáp ba cái là có người khác nhảy vô, chứ đâu có sao lạ chi đâu. Thưa đại chúng, là do cái năng lượng tinh thần không có ổn định là một, không có vững vàng là hai. Cho nên các vị hãy làm một việc là đem cái tâm lang thang về lại ngay nơi đây. Thứ nhất là mình có trong nhà rồi thì nhà mình rất là ấm. Tôi từng có một ví dụ là con của mình nó khổ đau vô cùng, nó cần cái sự an ủi của mình. Mình đặt tay lên người, lên vai của nó một cách hờ hững. Thưa, mình không thể làm được cái niềm đau của nó dịu xuống được. Mình phải đặt tay bằng cả cái lòng thương yêu của mình, thì đứa con nó cảm nhận được và cái năng lượng buồn tủi tự nhiên nó lui ra. Cũng thế, hình hài này, các vị đem tâm về ngự lại trong hình hài này, thì tức khắc các vị làm cho thân của các vị loại trừ bớt những cái phù động bất an vô ích. Các vị làm để các vị có tự chủ được hơn trong cuộc đời. Các vị làm cho năng lượng đời sống của các vị hưng phấn lên, niềm vui nó nở lớn ra. Cũng bằng cái con đường đem tâm lang thang về dừng lại nơi thân, bước cản nhất ta thực tập là như thế.
Thưa, bước thứ hai sâu hơn, khi mình dừng được tâm lang thang, mình làm cho đời sống mình đầy năng lượng rồi,
mình cảm nhận được hay là mình hưởng lãm được, mình hưởng lãm được đời sống. Có những con người trong cuộc đời này họ giống như mình, nhưng mà thưa đại chúng, cái trình độ tâm thức họ có tu tập, cho nên họ hân thưởng cuộc đời, tức là họ thưởng thức cuộc đời nó có phẩm chất vợ ta. Mình đủ ăn trái nhân sâm mà mình vội vàng quá cho nên mình nuốt trọng, mình đâu biết hương vị trái nhân sâm, giống như Trư Bát Giới vậy đó. Nhưng mà nếu mình chậm một chút, thân tâm mình có mặt một nơi, mình đầm thắm, mình trầm tĩnh, mình bình ổn, tâm của mình nó không có chạy lang thang đó đây, nó không bị cái buồn, cái lo, cái bất an, cái sầu muộn trấn ngự, thế thì mình ăn trái nhân sâm mình biết hương vị của nó từ lúc đặt nó vào môi đó, đến lúc nhai, đến lúc nó đi vào bao tử mình vẫn còn nghe ngon, phải vậy không? Thì các vị thử hình dung hai cuộc sống như thế. Cuộc sống của ta là ta làm được một điều, đem tâm về dừng lại ngay nơi thân, rồi đem tâm về dừng lại nơi từng ly nước, từng miếng ăn, từng cái nhìn đối với người thân, thưởng lãm những cái điều kiện hạnh phúc của cuộc đời tặng cho ta. Thế thì thưa các vị, không cần làm gì thêm cả, mà tự nhiên phẩm chất đời sống của các vị nó giàu hơn gấp mấy lần. Cũng cái bếp này, thế mà hôm nay lòng mình nó vui, nó thanh thản, thì các vị vào nấu cơm các vị thấy dễ thương vô cùng. Nhưng cũng cái bếp này bởi cái cặp là cháy, thế nhưng mà lòng các vị đầy bực bội tức tối, thì các vị nấu một bữa cơm, thưa tới chừng dọn ra người nhà ăn tới chừng trúng độc. Tại vì cái năng lượng của sự buồn bã, bất an, tức giận nên đi vào trong thức ăn. Và rõ ràng là ta có quyền làm cho đời sống ta trở thành thiên đường, hoặc có quyền làm cho đời sống của ta dù vương giả mấy cũng trở thành địa ngục, bằng cách có thực tập cùng không, có mời tâm về lại được ngay nơi thân này cùng không. Nếu mời được về lại ngay nơi thân thì các vị thưởng lãm được đời sống hạnh phúc hơn. Và thưởng lãm hạnh phúc, thưa các vị, ở tầng cao nhất của sự thưởng lãm là gì?
Thưa, tầng cao nhất của sự thưởng lãm đời sống hạnh phúc là không phải thưởng lãm cái bên ngoài, mà thưởng lãm chính đời sống bên trong của tâm của các vị. Có câu chuyện là mấy nhà thơ thả thuyền đến dòng sông. Có một anh chàng, anh nói, ngồi làm gì trong thuyền? Ra đây, trăng đẹp mà, nước sông Hằng mới mong mà, cảnh trí hai bên rất là thanh bình nè, và tiếng hò tiếng hát của những người bên bờ sông tuyệt vời như thế, mà ngu gì ngồi cắm mũi cúi đầu ở trong cái khoang thuyền như vậy. Cái anh ở trong khoang thuyền đấy, anh hãy vô đây, anh đang thưởng lãm những cái điều kiện của đất trời của tạo hóa tặng, nhưng mà tôi là người đang ngồi đây, tôi tiếp xúc với người đang làm nên những cái điều đó, tiếp xúc trực tiếp với tạo hóa. Anh chỉ hưởng được những cái điều của tạo hóa tặng cho anh, còn tôi thì tôi là người thể nhập trực tiếp vào cái con người đã sinh ra vạn vật. Thưa, thưởng lãm tuyệt vời nhất không có nghĩa là mình hướng ra ngoài nữa, mà cái điều kiện của sự tu tập để đi vào chiều sâu là quay về thưởng lãm đời sống của chính anh. Mức độ cạn của sự tu tập là ta thưởng lãm cái hạnh phúc của hình hài này. Thưa, tôi vừa chia sẻ cùng các vị là thân thể ta là một quà tặng tuyệt vời, không có gì sánh bằng cả. Không có cái bộ óc nào thông minh bằng cái con người cả. Không có một cái tế bào nhân tạo nào có thể bì được với cái năng lực của tế bào con người cả. Rồi không có một hơi thở nào tuyệt vời bằng hơi thở chính ta cả. Ta quay về thưởng lãm đời sống của chính hình hài này. Thưa các vị, chân còn bước trên mặt đất là một niềm vui, mắt còn nhìn được người, thấy được sắc màu là một niềm vui, tai còn nghe được tiếng người, tiếng âm thanh của đất trời đồng vọng là một điều tuyệt vời. Thế mà ta bỏ quên những cái này, ta cứ chạy rủi rong ra bên ngoài, nghĩ là phải được cái này mới thích, được cái kia mới vui. Rõ ràng là mình chưa biết thưởng lãm đời sống. Quay về thưởng lãm cảm giác là thưởng lãm hình hài này. Thưởng lãm sâu hơn là gì? Thưa, y cũ am mây một chóng thiền là sao? Hạnh phúc làm sao khi mình được ngồi yên bình, thảnh thơi, uống một cốc nước mát,
Hạnh phúc làm sao khi mình có thể đốt một nén hương, ngồi nhìn hương cháy thôi cũng hạnh phúc đó. Ngồi một mình chơi với chính mình thôi là hạnh phúc. Thưa, ta có vô vàn cái điều kiện để làm cho mình hạnh phúc, mình thưởng lãm cuộc đời với chính mình, nhìn cái tâm thức mình nó yên bình, nó trống trải, nó thảnh thơi là một niềm vui đó. Cứ gì phải nhét đầy những niềm lo, nỗi nhớ, sự bất an trong tâm thức để cho nó lăn xăng như là vượn, như là ngựa, thế thì rất là tội nghiệp cho mình chứ. Mà thông thường thưa, ta đối diện với cái yên bình tĩnh lặng của tâm thì ta rất là sợ, ta vội vàng kiếm cái gì đó, kiếm cái vấn đề gì đó để lo âu, để bận tâm, để suy nghĩ. Rõ ràng là mình đâu đã biết thưởng lãm cuộc sống của chính mình. Và hai cái điều này nó tác dụng lẫn nhau. Các vị có thực tập thì các vị thưởng lãm được đời sống bên ngoài, giàu có, hạnh phúc. Ngắm một bông hoa, các vị cũng nghe lòng các vị tràn đầy niềm vui. Nhìn một chiếc lá đổi màu của mùa thu, lòng của các vị cũng tràn đầy niềm vui. Và thưa đại chúng, là đời sống con người được gọi là hạnh phúc không có nghĩa là người đó giàu của cải, lắm người giàu ta. Đời sống của người được đánh giá là hạnh phúc là do tâm hồn người đó có tuôn chảy ra cái chất liệu hạnh phúc hay không. Mà cái điều làm cho hạnh phúc của đời sống tâm hồn, thưa các vị, mức độ cạn là mời tâm về lại ngay nơi thân. Thâu hơn một chút là loại trừ bớt những cái căng thẳng, những cái âu lo phiền muộn. Khá hơn một chút nữa là sống được với cái sự nhận biết sáng ngời, tỉnh tả hiện tiền của các vị, an trú được ngay nơi vùng trời đó, thì từ bên trong đó nó sẽ tuôn ra, nó sẽ có mặt bao nhiêu điều màu nhiệm trong cuộc sống, và tự nhiên đời sống của các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó là hai câu vượng nhà ngựa mỏi, người đã lão như củ am mây một chổng thiền. Mình xin giải thích câu này lại. Vượng nhà ngựa mỏi, người đã lão, có nghĩa là khi ta thực tập giỏi, tâm thức lăng xăng bất an của ta lần lần nó rơi rụ, nó yên bình. Và người đã lão có nghĩa là đời sống bên ngoài của ta, ta không còn bận rộn, chạy vại, lo âu, ngược xuôi tất cả. Như cụ A Mai một chổng thiền, bấy giờ đời sống của mình, thưa, nó giản dị, nó thiết bạch, nó thanh bình, không thêm gì cả, mà cũng không cần bớt gì cả. Cứ đời sống như hiện tại mà ta biết thưởng lãm nó, ta biết bằng lòng nó, ta biết tri ân cuộc sống tặng cho ta, thế thì các vị tự nhiên dù đã sống giữa cuộc sống của nhân gian bề bộn, các vị cũng là một thiền sư như ngài Trần Nhân Tông, không khác gì cả. Không cần phải khước từ, không cần phải đi mời gọi có thêm, ta chỉ cần biết hài lòng với những gì mình đã có, và không cần thả tâm thức mình rượt đuổi đua đòi chạy phải nắm bắt, thì người ấy là người đang trải một chiếc chiếu thiền tọa. Người ta thiền tọa giữa núi cao, chúng ta là những người thiền tọa giữa cuộc sống đời thường bận rộn này. Bao nhiêu chuyện bao quanh phủ dày, nhưng mà ta vẫn là người yên bình trong một góc trời riêng, không ai đụng chạm vào vùng trời tâm thức yên bình của ta được cả. Đó là như cụ A Mây một chổng thiền. Mình có nên đi vào bài này nữa không hay là thôi?
Thưa, trước khi hồi hướng, tổng kết một đôi điều để cho các vị dễ nhớ. Mình nói thì nó mênh mông nó nhiều, kết thúc mấy điều gọn thôi.
Điều gọn thứ nhất là đời sống của chúng ta, ta phải tự làm giàu đời sống của chính mình bằng cái chất liệu của thi ca. Tôi rất là dốt nhạc, rất là dốt thơ, nhưng mà tôi hay xúi mấy thầy mấy cô học nhạc đi, học thơ đi. Và tôi nghĩ điều này cũng có thể giúp ích cho các Phật tử. Các vị biết rằng tâm hồn mình mà nó có một cái chút máu văn nghệ, chút máu thi ca, thì tự nhiên đời sống của mình nó phong phú thêm. Cho nên các vị học một bài thơ thiền, các vị học một câu kệ của Kinh Pháp Cú, nó đều mang cái giá trị rất là lớn, là nó trang bị cho đời sống tâm hồn các vị cái chất thi ca giàu có để thưởng lãm cuộc đời, để hành xử với nhân gian, để làm cho lòng mình càng ngày càng phơi phới ba cao, làm cho tâm thức mình tốt hơn. Nhờm cái chất giác ngộ và tâm thức này, thưa các vị, ít nhiều gì rồi chúng ta cũng sẽ trổ được bông hoa giác ngộ. Cho nên hãy học những bài thơ, đó là điều thứ nhất mình nhắc để các vị lưu ý. Và hai bài thơ này mình nghĩ rất là hay, các vị đọc các vị thấy nó rất là dễ thương, đó là điều nhắc thứ nhất. Cái thứ hai, thưa các vị, như mình vừa chia sẻ là mạng sống của người quý vô cùng, nó tinh vi vô cùng, và phải đi ngang qua cái chiều dài nhiều triệu năm mới có được một cái hình hài hoàn thiện, một cái bộ não hoàn thiện như bộ não con người, chứ không phải một sớm một chiều mà có. Cho nên các vị hãy trân quý đời sống của các vị. Nếu mình biết trân quý đời sống của chính mình rồi thì thưa các vị, những cái gì nó làm cho năng lượng đời sống mình chìm xuống, nó làm cho mình đầy ngập khổ đau, ưu tư, buồn phiền, các vị biết loại trừ nó ngay. Khi mà mình biết trân quý đời sống của chính mình rồi thì các vị sẽ tự đủ thông minh để làm cho những cái tải trọng của tâm thức các vị vơi đi, nhẹ đi. Còn mình chưa biết trân quý đời sống mình thì các vị sẽ chấp rất là nặng tâm thức của các vị. Các không đáng buồn, các không đáng giận, các không đáng lo, các vị cứ dồn nó vào, cứ kéo những sợi tơ vàng, nghĩ rằng đây là những sợi tơ óng ánh rất là đẹp, kéo quanh quanh để tự giam nhốt cuộc đời và dìm chết cuộc đời này. Cho nên hãy trân quý đời sống, và có như thế thì thưa, ta sống trong một cuộc đời này, ta như mọi người không khác gì cả, có khi nghèo hơn, thế mà mình giàu có vô cùng, đời sống tâm hồn mình nó giàu có, mình thưởng lãm cuộc đời gấp bội lần so với con người. Cũng cùng ăn một chén cơm như nhau, nhưng mà người phàm phu thì chén cơm của họ dù của quý vẫn trở thành của dở. Nhưng mà nếu vị trời đế thích, phước báo ông rất là lớn, cho nên dù cái chén là chén thường, bới là cơm thường, nhưng mà khi vào chén ông cầm lên tay thì chén cơm nó trở thành sơn hào hải vị. Cái điều này có dễ tin không? Ví dụ thế này, tôi ngồi với bà già tôi thấy bà ăn cơm tôi thèm, tôi hỏi chứ má ăn má không cần đồ ăn, má vẫn ăn ngon vậy hết. Tôi dài cái miếng cơm vô cái tự nhiên nó ngọt ông ơi, tôi nuốt hồi nào không hay. Tôi thấy ông ăn sao ông ngồi ông ăn ông cần nhơ thì nhơ thấy ớn vậy. Thưa đại chúng, là cùng một cái miệng như nhau, cùng một loại thức ăn như nhau, nhưng mà phước báo ta có, cho nên ta đưa miếng cơm vô tự nhiên nó ngon kỳ lạ. Còn phước báo mình ít thì thưa, dù cho thức ăn rất ngon nhưng mình ăn vẫn thấy đắng. Đó là cái ví dụ cụ thể để nói một điều thế này. Đời sống như nhau, điều kiện sống bên ngoài như nhau, nhưng mà tâm thức các vị tu tập, các vị mời tâm các vị về lại ngay nơi thân, thì các vị thưởng lãm miếng nước, nhìn ngắm bông hoa, thấy chiếc lá vàng bước đi trên mặt đất, mọi cái đều là quà tặng tuyệt vời đối với cuộc sống của ta. Tự nhiên ta là người thưởng lãm đời sống giàu có, phong phú gấp bội lần so với cuộc sống của đời thường. Cho nên xin các vị trân quý đời sống của chính mình, và hãy làm giàu đời sống của chính mình bằng sự tu tập, đem tâm về lại với thân, thực tập bước đầu như thế. Để bước khá hơn là ta buông hết những cái âu lo phiền muộn bất an xuống, và sau cùng ta an trú được ngay nơi cái tâm Phật sáng chói hiện tiền, tức là cái liễu tri thường biết của các vị đang có mặt ngay nơi đây, thì người đó không có cô phụ một kiếp lang thang, không cô phụ một kiếp là người. Còn không thì thưa các vị, mình lang thang rồi mình lại lang thang, mình nổi chiều rồi mình lại tử sinh, rất là tội trong một đời. Tôi xin phép dừng ở đây.